người anh mất đẹp tươi lắm, chiều soi ngàn tối tăm, thầy gieo sắc pháp niệm Phật vùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy còn với chi huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác. Chánh pháp dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo sắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy còn với chi huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an, con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá vô chỉ nhiều hơn thầy thân cao quý sáng người chân lý. Chi thức thêm lòng từ bi, thầy là đuốc trí sáng đường con đi. Đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đêm đắm nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau, để đêm đắm nghĩa ơn thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử đạo tràng. Hôm nay quả là một duyên lành hết sức là tốt đẹp. Đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức quả tu, Thượng Tọa Thượng Chí Hà Chơn từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi đã quang lâm trở về đạo tràng chùa Long Thiện để thuyết giảng trong buổi sáng hôm nay. Xin được trân trọng cung kính giới thiệu với toàn thể đạo tràng. Hiện diện trước toàn thể quý Phật tử là Thượng Tọa Thượng Chí Hà Chơn, ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chánh đại diện Phật giáo quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Khánh An quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và để trước khi đi vào đề giảng, xin mời toàn thể quý Phật tử chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Long Viễn và chư tăng bổn tự, thưa toàn thể Phật tử, hôm nay chúng ta có được duyên lành gặp nhau tại đây để tu tập. Tôi được biết đây là khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 46 do chùa tổ chức. Đến đây thấy được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, thấy được cái tâm đạo của Phật tử hết lòng vì chánh pháp, hết lòng để tu tập. Đây chính là một cái đạo tràng mà đã tạo ra được một cái năng lượng công đức nhờ sự tu tập của quý vị. Xin được tán dương công đức các quý vị Phật tử đã nghiêm trì giới luật, hành trì lời Phật, về đây một ngày tập hành xuất gia, đi trên con đường thánh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật dạy sự tồn tại của chánh pháp chính là giới luật được gìn giữ trang nghiêm. Giới luật là một cái viên minh châu quý giá. Giới luật là một con thuyền để đưa con người vượt khỏi sông mê. Ba đời chư Phật đều y vào giới luật để hành trì mà đắc quả giải thoát. Quá khứ là như thế, hiện tại là như thế, và tương lai vẫn mãi mãi là như thế. Ở đâu có giới luật là ở đó Phật pháp được hưng vượng. Tất cả các quý vị đang có mặt ở đây là những người con Phật. Chúng ta khát ngưỡng giáo pháp của Đức Như Lai, nhưng mà vì gia duyên bận rộn, mình chưa xuất gia được, cho nên mình tập sống hạnh xuất gia. Bát Quan Trai chính là giữ gìn tám giới trong một ngày, một đêm để tập cái hạnh của người tu. Do vậy, trong phút giây này, trong cái khoảng thời gian quý vị ở chùa, chính quý vị cũng là người xuất gia. Chính quý vị cũng là người hành theo lời của Đức Phật và đi trên con đường đạo. Mà muốn đi trên con đường đạo thì mình phải hiểu được cái lý đạo, phải biết được những cái điều Phật dạy để mà gìn giữ, để mà tuân theo. Đức Phật là gì? Đức Phật là đấng giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Ngài xuất hiện ở trên cuộc đời là để cứu độ chúng sinh. Nhưng chúng ta phải hiểu, sự cứu độ của Đức Phật không phải là một người ban phúc, giáng họa, không phải là người cầm tay con người, cầm tay muôn loài chúng sinh, đưa từ bể khổ đến cái bờ giác. Mà Đức Phật là người chỉ cho chúng sinh con đường để đi trên cái lộ trình giải thoát. Chúng ta thường lắng nghe Phật là bậc đạo sư, sư là vị thầy, đạo là con đường. Đạo sư là một vị thầy chỉ con đường sáng để cho chúng ta đi. Những điều Đức Phật đã dạy chính là những điều Đức Phật chỉ cho chúng ta đi đó quý vị. Cho nên phải miên mật, phải gìn giữ những cái điều Phật dạy, phải trân quý những điều Phật dạy. Phật pháp có được thịnh hành hay không là nằm ở giới luật. Người tu thật đông, chùa cảnh mọc ra thật nhiều, mà giới luật mong manh, không được gìn giữ, không được trân quý, đó không phải là một sự thịnh hành thật sự của giáo pháp. Mà người tu thì có những giới luật của người tu. Hàng Phật tử tại gia thì có giới luật của hàng Phật tử tại gia. Khi mà chúng ta phát nguyện trở thành người đệ tử Phật thì chúng ta gìn giữ năm cái nguyên tắc đạo đức. Đây là nền tảng đạo đức cơ bản của người con Phật. Năm nguyên tắc đạo đức đó là gì quý vị? Thứ nhất là gì? Là không được sát hại sinh mạng chúng sinh. Thứ hai là gì? Không được gian tham trộm cắp. Thứ ba là gìn giữ tiết hạnh, không có được va chạm hạnh phúc của người. Thứ tư là gì? Tôn trọng sự thật, không được nói dối. Và thứ năm là gì? Không được uống rượu, không được sử dụng những chất nghiện ngập, những chất mê say làm lu mờ cái tâm trí của con người. Đây là năm cái nguyên tắc đạo đức cơ bản mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Hôm nay quý vị thọ bát quan trai giới, tức là quý vị thọ thêm ba giới nữa. Đó là giới gì? Cái giới gì? Không được gìn giữ vàng bạc của báu. Giới tiếp theo là gì? Không được nằm giường cao rộng lớn. Và giới nữa là gì? Không được ăn phi thời. Và quý vị cảm thấy như thế nào khi mà mình thọ trì những giới này? Nó có ràng buộc lắm không? Nó có tạo cho mình được cái niềm an lạc không? Như vậy là quý vị biết gìn giữ của giáo pháp, gìn giữ giới pháp. Còn nếu mình nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta là để ràng buộc, là để bức bách, là để trói chúng ta không được thoải mái, không được tự do. Như vậy chúng ta sẽ nhiều khổ, chúng ta sẽ nhiều buồn, và như vậy chúng ta không thể đi xa được trên con đường giải thoát. Giới đầu tiên trong tám giới hay là trong năm giới là giới gì quý vị? Đó là không sát sinh hại vật. Đây là cái giới căn bản đầu tiên của cái đạo làm người hay là cái của cái đạo giải thoát. Đức Phật dạy tùy nghiệp thức của các loài chúng sinh mà có những loài mang cái thân hình như thế này, có những loài chúng sinh mang thân hình như thế kia. Tuy ở nhiều cảnh giới khác nhau nhưng đều có mạng sống. Mà đã là mạng sống với nhau thì phải biết tôn trọng sự sống. Con bò đó là một mạng sống, con gà là một mạng sống, cho đến tất cả các cái loài bò bay mấy cửa đều là có mạng sống. Mà đã sống thì biết đau đớn, biết khổ sở. Cho nên chúng ta phải tôn trọng cái quyền sống của các loài chúng sinh. Quý vị bị tróc cái móng tay, quý vị có thấy đau không? Chẳng may mà bị té, bị ngã, rồi bong gân, rồi đổ máu, quý vị có đau không? Huống nữa là sự sống của một chúng sinh mà chúng ta để lên trên cái chảo dầu, chúng ta để lên trên nồi nước sôi, mình thấy mình chịu nổi không? Chịu không nổi đâu. Con bò nó cũng biết rơi nước mắt khi nó phải đi vào trong lò mổ. Con cá nó cũng biết giãy giụa, nó đớn đau để nó tranh giành với cái sống và cái chết khi nó chuẩn bị nằm ở trên thớt đó quý vị. Bởi vì cái nghiệp thức nó đã tạo ra những cái điều xấu, cho nên nó phải mang đội cái lớp, mang lông, đội sừng, cái thân hình có vảy, nhưng nó là chúng sinh, nó cũng ham sống sợ chết. Giữa con người đối với loài thú, chúng ta còn biết tôn trọng sinh mạng như vậy, huống nữa là con người với con người, làm sao mình có thể vô cảm, làm sao mình có thể dửng dưng khi mà nhìn thấy người kia đang gặp nạn, khi nhìn thấy người kia gặp tai họa, phải không quý vị? Ấy thế mà trên cuộc đời này điều đó vẫn xảy ra. Cách đây 10 ngày, một sự kiện đã làm bức xúc cả thế giới. Đó là cái chết của bé Duyệt Duyệt ở bên Trung Quốc. Câu chuyện này quý vị đã nghe chưa? Chưa. Đúng là mình ở tỉnh lẻ, rồi không có cái điều kiện truyền thông cho nên mình không biết. Nhưng mà ở trên thành phố và tất cả các báo chí ở trên thế giới đang bức xúc về trường hợp này. Có một cháu bé 2 tuổi ở bên Trung Quốc quý vị, trên một con đường không lớn lắm, hai bên nhà là phố xá, rồi có xe cộ đi qua đi lại, thì cháu bé đang chơi ở trong nhà. Có lẽ là bố mẹ lo công ăn việc làm cho nên rồi lêu lỏng, để rồi cháu bé bò ra ngoài đường. Khi mà bò ra ngoài đường quý vị, một chiếc xe tải đi ngang qua, và cán lên trên người của bé. Cái chuyện mà tai nạn giao thông á, là điều không ai muốn, nhưng trên thế giới này hầu như ngày nào cũng diễn ra do sự bất cẩn của con người, do đường xá và do ý thức giao thông, do nhiều vấn đề kết hợp để tai nạn xảy ra. Thôi thì mình cũng có thể chấp nhận. Ở Việt Nam mình á, trung bình mỗi ngày á, là từ 30 cho đến 35 người bỏ mạng vì giao thông. Nhưng cái nỗi bàng hoàng cái chết của bé Diệt Việt á, là quý vị biết, chiếc xe tải cán qua rồi bỏ chạy luôn. Đó là cái nỗi đau lòng thứ nhất. Nhưng mà quý vị biết, con người đi qua đi lại trên cái phố đó đó, 18 người đi qua đi lại vẫn dửng dưng trước một cái tai nạn như vậy. Và người thứ 19 đó là một cái cô quét rác, cô tên là Trần Hiền Muội. Cô thấy như vậy thì cô ẵm đứa bé, cô la lên. Lúc bây giờ cô la lên thì bố mẹ chạy ra và thấy con mình đã máu me, đã mất đi cặp giò rồi. Thì lúc đó bố mẹ bắt đầu lạy cái người hút rác này trong một cái niềm tri ân. Tuy không cứu được bé, nhưng mà ít ra là biết đưa cái tay để bồng con mình đang nằm quằn quại trên vũng máu. Điều tôi muốn nói với quý vị thứ nhất là tài xế đã cán con người và bỏ chạy. Cái lương tâm và cái đạo đức ở chỗ nào? Sau khi sự kiện xảy ra rồi đó, người ta bắt đầu tìm hiểu và phỏng vấn những cái chứng nhân. Thì á, quý vị biết á, anh tài xế đó, anh quay lại anh nhìn thấy đứa bé còn sống cho nên mới chạy luôn. Nếu mà chết á thì chắc bồi thường không có bao nhiêu tiền, cùng lắm là tổ chức một cái đám tang. Nhưng mà còn sống á là nuôi cả đời, cho nên bỏ chạy. 18 người kia nhìn thấy cháu bé nhưng mà không cứu, thể hiện một ánh mắt vô cảm. Trong đó có người hỏi là tại sao mà các anh, các chị, các ông, các bà đi qua đi lại thấy vậy mà không cứu. Tôi không muốn liên lụy, tôi không muốn liên lụy quý vị. Cuộc đời này có những ánh mắt rất vô cảm trước nỗi đau của đồng loại chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy chính những cái sự kiện như vậy, chính những cái giây phút như vậy, hai chữ từ bi mà Đức Phật dạy cho chúng ta, nó mới ý nghĩa như thế nào, nó mới sâu sắc như thế nào. Những con người kia vẫn đôi mắt thấy cuộc đời, thấy được màu xanh màu đỏ, nhưng rõ ràng cái nỗi đau của nhân loại đã làm lơ, nhất là một đứa bé chỉ mới 2 tuổi đang quằn quại trên vũng máu. Quý vị, tôi không biết đôi mắt như vậy để nhìn cái gì và để thấy cái gì đây. Thưa quý vị, trong suốt 3 ngày liền á, tôi đi cứu trợ lũ lụt ở dưới An Giang. Thực sự là ở trên Sài Gòn, nhưng mà 3 ngày này á, suốt 3 ngày á, thì tôi ở dưới An Giang. Và sáng nay là từ dưới An Giang đi thẳng lên trên này luôn, để đi giúp đỡ những bà con đang gặp nạn lũ. Trong cái đoàn của chúng tôi á, có một cái vị bác sĩ khám mắt, nhưng mà chỉ có một vị thôi, không có đông bác sĩ. cũng không có đem thuốc men gì hết á, và chỉ có một cái cây mà nó có cái ống kính để mà nhìn vào trong đáy mắt á. Có những cụ già không thấy đường, có những cụ già thấy mờ mờ, thì chị ta cầm cái cây mà đi khám đó, soi vào trong mắt của cụ già, rồi nói cái bệnh cho cụ. Chị không có cho thuốc, chị cũng không cứu chữa trong một cái thời gian ngắn ngủi, nhưng mà chị khuyên là nên uống thuốc gì, nên đi điều trị ở đâu, và chị viết giấy để giới thiệu đến những người bạn đồng nghiệp là trị mắt ở tại địa phương An Giang để đến đó mà cứu giúp. Có những bà cụ mắt mờ nhưng mà lại thấy được, thì chị nói là bị mây, bị cườm. Rồi có những cụ bà đôi mắt trong mà lại không thấy được, hoàn toàn không thấy. Thì có người nói là ủa sao đôi mắt trong mắt sáng như thế này mà lại không thấy được. Thì vị bác sĩ nói là cái dây thần kinh mà để nhìn thấy á, nó bị teo rồi, nó bị chết rồi, cho nên không có khả năng mổ được nữa. Những người đôi mắt mù, đôi mắt mờ, không còn thấy đường đi, nhưng mà đôi mắt của đạo đức rất sáng quý vị, đôi mắt của nhân văn, của văn hóa rất sáng, đôi mắt của tình đồng hương, đồng loại rất sáng. Trong khi đó, trên cuộc đời này cũng có những kẻ đôi mắt sáng lắm, thấy đường đi, thấy được mặt trời, thấy được hoa nở, thấy được bà con, nhưng đôi mắt của đạo đức đã mù rồi. Đôi mắt của cái đạo lý làm người nó mù rồi quý vị. Làm sao có thể vô cảm khi thấy một đứa bé nằm sống sỏi trên vũng máu mà dửng dưng bỏ đi? Tôi có xem một cái thước phim ngắn đó và tôi cũng hơi giật mình. Chúng ta chỉ nói đơn giản thôi. Bất chợt mình đi ngoài đường á, mà mình thấy hai chiếc xe nó đụng nhau, thấy một người bị tai nạn, tuy chỉ là trầy xước, nhưng mà cái lòng của mình nó đau. Mình thầm mình niệm danh hiệu Phật, mình thầm mình niệm danh hiệu Bồ Tát, để mình chuyển cái năng lượng tình thương của mình đến cho người kia, mong là tai nạn vượt qua, mong là đừng có gặp những cái sự cố đáng tiếc. Hoặc là ít ra những người như chúng ta đây, thấy là mình giật mình, mình hoảng hốt, trong khi đó 18 người được quay lại trong thước phim rất bình thường quý vị, không có giật mình, không có hoảng hốt, đi ngang qua thấy đứa bé nằm dãy dụa, quẹo qua một bên đi tiếp. Đôi mắt của đạo đức, đôi mắt của tình người nó đã bị thui chột rồi quý vị ạ. Mà chính giáo pháp của Đức Phật ra đời là để mở con mắt đạo đức, mở con mắt đạo làm người cho những kẻ không còn thấy cái sự đau đớn của người khác nữa quý vị. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là tính vô cảm đó nó xuất phát từ đâu? Tại sao cũng là con người mà chúng ta chỉ thấy một người bị tai nạn, không bà con, không quyến thuộc, ta còn biết cứu giúp, ta còn biết rơi nước mắt khi một người đi đường gặp nạn. Trong khi đó cũng có những người dửng dưng trước những nỗi đau của cuộc đời đã xảy ra. Bởi vì trong tâm thức của mỗi con người, những hạt giống của yêu thương, những hạt giống của hiểu biết không được chăm sóc, không được vun bồi, và như vậy nó bị xói mòn đi cái tình thương, cái sự đồng cảm giữa con người với nhau, cho nên nó mới dẫn đến tình trạng như vậy. Vậy thì chúng ta chiêm nghiệm lại lời Phật dạy đối với chúng ta nó như thế nào? Dứt khoát đồng loại với nhau là ta không được sát hại, nhưng mà ngay cả những loài thú ta cũng không được sát hại. Quý vị, khi những việc nhỏ mà ta làm thì có khi những việc lớn bắt đầu ta cũng có thể làm. Một đứa bé mà nó giết được một con gián, nó mỉm cười, rồi sau đó nó sẽ giết một con chuột, nó tiếp tục lấy đó làm thú vui, nó mỉm cười. Và khi lớn lên, nó sẽ giết một con heo, nó mỉm cười. Và đến một lúc, nó sẽ giết một con bò, nó hoàn toàn vô cảm trước những cái đau của những con thú. Và cũng có thể một lúc nào đó, một con người chọc giận, chọc tức, nó cũng có thể cầm dao và đẩy vào trong ngực, trong hông, trong bụng của người kia mà nó không hề thương tiếc. Nhưng là người con Phật, nếu chúng ta biết mở rộng cái tình thương của mình đến với những con thú, tuy nó nhỏ, mình biết thương con thú nhỏ thì mình cũng có thể thương một con thú lớn, và mình cũng có thể thương những con thú lớn hơn, và đặc biệt là mình thương đồng loại của chúng ta. Sự kiện xảy ra như vậy, bây giờ ta trách cứ ai, và tội lỗi này ai gánh chịu? Trong tâm niệm của mình oán hận những người tạo ác, mình oán hận những người vô đạo đức, mình oán hận những người không có lương tri. Nhưng xét về mặt bình diện cuộc sống thì mình thấy vì đâu mà có những con người như vậy? Thứ nhất là ý thức giáo dục của gia đình. Ý thức giáo dục của gia đình. Nếu trong gia đình một người bố phúc đức hiền hậu, một người mẹ phúc đức hiền hậu, thì sẽ sinh ra một đứa con, nó cũng sẽ học theo cái hạnh của bố, của mẹ. Nhưng điều đó đã đảm bảo chưa? Bố mẹ anh chị em phúc đức hiền hậu, nhưng bây giờ nó ra ngoài xã hội, nó gặp những đứa xấu, nó gặp những người bạn ác, có khi nó cũng nhiễm lây những cái điều ác. Cho nên á, yếu thứ hai là ý thức giáo dục cộng đồng. Ý thức giáo dục cộng đồng. Thành thử mỗi gia đình đều là những cái viên gạch để xây nên một cái xã hội tốt. Mỗi gia đình đều là những nhân tố tốt thì sẽ tạo nên một xã hội tốt. Và một yếu tố nữa là ý thức giáo dục trường học. Ba yếu tố để tạo nên cái đạo đức xã hội. Thứ nhất là giáo dục gia đình. Thứ hai là giáo dục trường học. Và thứ ba là ý thức giáo dục xã hội, quý vị. Bởi vì con người tốt hay là xấu, nó tùy thuộc vào ba yếu tố này. Một con người xấu nhưng mà sống trong môi trường tốt, từ từ con người này cũng sẽ được hun đúc những điều tốt và trở thành một cá thể tốt. Ngược lại, một con người tốt nhưng mà sinh ra lớn lên trong một môi trường xấu, dần dần con người đó sẽ trở thành kẻ xấu quý vị. Cho nên chọn cái môi trường sống cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta muốn gia đình mình, những người con, những người cháu của mình tốt hay xấu, thì cái môi trường, cái hoàn cảnh xung quanh nó rất quan trọng trong cái việc hung đúc đạo đức của con cháu chúng ta. Quý vị có còn nhớ cái câu chuyện của Mạnh Tử không quý vị? Ngày xưa mẹ của Mạnh Tử sinh ra một cậu bé khấu khỉnh, thông minh, ngoan, hiền. Mẹ con đùm bọc với nhau và rất thương yêu, mẹ con quý nhau. Mẹ thì mỗi ngày ở nhà dệt cái cưỡi, ngồi trên khung cưỡi để mà dệt lụa. Con thì 5-3 tuổi đi chơi với những cái đứa bé ở ngoài hàng xóm mà quý vị. Thì kế nhà của Mạnh Tử có một cái lò mổ, mổ bò rồi mổ heo. Mỗi ngày á, Mạnh Tử đi ngang qua đi lại, thấy người ta giết heo giết bò, tánh của trẻ con mà hiếu kỳ, rồi để ý theo dõi, thấy sao mà nó vui quá, thấy người ta lấy con dao thọc vô trong cổ của con heo, rồi nó la lên, nó kêu lên ét ét vui, rồi thấy người ta cầm cái búa đập lên trên cái đầu của con bò, rồi con bò nó rống lên rồi nó gục xuống, thấy vui quá. Về nhà Mạnh Tử lấy đất sét nắn cái hình của con heo, nắn cái hình của con bò, rồi cũng giả vờ cầm con dao thọc vào trong cổ của con heo, rồi tự la lên ét ét ét, rồi lấy cái tay đè cái hình tượng con heo gục xuống, rồi thỏa chí cười, rồi lấy một cái cục đá đập lên trên cái đầu của con bò bằng đất sét, rồi cũng gầm rú lên, rồi lấy cái tay đè con bò ngã lăn ra, rồi cười hả hê. Mẹ của Mạnh Tử đang dệt lụa, nhìn thấy đứa con của mình hoảng hốt, thế thì chạy lại vỗ về đứa con. Con à, cái này ai bày con vậy? Ai bày con làm cái này? Đứa con nói, mẹ à, cái nhà mổ kế bên kia kìa, thấy người ta làm hay lắm mẹ à. Con bò như vậy mà ta làm tích tắc là nó chết liền à. Con heo cũng vậy, ét lên một tiếng là chết. Người mẹ thấy không ổn rồi, cái này là không ổn rồi, dứt khoát phải bán nhà, đi chỗ khác, chứ ở ngay cái lò mổ này có khi con mình mai mốt nó làm gã đồ tể, mà nó giết được con heo con bò thì không biết lúc nào đó nó cầm cái con dao nó để ngay cổ của con người. Mẹ của Mạnh Tử bắt đầu dời căn nhà đến gần một cái trường học, đến gần học. Và cậu bé cũng sớm thích nghi với môi trường. Mỗi ngày thấy mấy đứa nhỏ đi học, thế là cậu cũng đến trường học, nhưng mà đứng ngấp nghé ở ngoài cửa sổ. Ở trên thầy viết chữ, thì ở dưới này Mạnh Tử cũng lấy cục son, cục than viết lên trên nền. Và đến một lúc là trường học thấy cậu bé hiếu học và cho vô ngồi học. Và sau này Mạnh Tử trở thành một con người nổi tiếng của Trung Quốc, chính là nhờ người mẹ có một cái ý thức về môi trường cuộc sống, hoàn cảnh cuộc sống. Từ một căn nhà kế bên cái lò mổ, đưa Mạnh Tử qua một căn nhà kế cái trường học, để sau này cậu ta trở thành một nhân vật nổi tiếng đi vào lịch sử của Trung Hoa. Nói như vậy để chúng ta thấy trong vấn đề giáo dục trẻ em, muốn cho nó thiện, muốn cho nó có đạo đức, thì thứ nhất là gia đình phải được giáo dục tốt. Chúng ta biết, thứ nhất, nền tảng đạo đức của trẻ em bắt đầu từ gia đình. Phải nhớ điều đó. Cái vị thầy giáo đầu tiên, vị cô giáo đầu tiên của con mình là ai quý vị? Chính là cha, là mẹ đó nghe quý vị. Chính cha mẹ là thầy cô giáo đầu tiên. Cho nên á, cái hành xử, cái nói năng của mình á, như thế nào thì con cái nó theo đó mà nó tiếp thu, nó học. Nó học nhanh lắm quý vị. Nó học cái lời ăn tiếng nói của bố mẹ nhanh lắm. Nếu mà mình nói những cái câu hay, tốt, đạo đức, nhân phẩm, nó cũng theo đó nó học. Mà mình nói những cái câu hạ lệch, hạ liệt, thấp hèn, thiếu văn hóa, nó cũng học nhanh lắm. Cho nên ngoài cái chức năng mà làm cha làm mẹ ra đó, thì chính bố mẹ là thầy cô giáo đầu tiên của con cái của mình nghe quý vị, là thầy cô giáo đầu tiên. Cho nên những cái mà mình nói năng, mình hành xử với nhau và mình nói chuyện với nhau á, mình cũng phải nên thận trọng. Những cái việc rất đổi bình thường, đó chính là mình dạy con cái mình. Nếu mình không sát sanh hại vật, con cái nó sẽ không sát sanh hại vật. Mình không gian tham trộm cắp, nó sẽ không gian tham trộm cắp. Mình sống mình không cách lan chạ, mình bảo vệ tiết hành, mình cũng sẽ dạy con cái mình. Nếu mình tôn trọng sự thật, mình không biết nói dối, nó cũng theo đó. Mình không biết uống rượu, mình không biết những cái chất nghiện, thì nó cũng học theo mình. Còn nếu như hôm nay mình giết con gà, ngày mai mình mổ con heo, thì con cái nó theo dõi, rồi nó cũng học theo. Rồi mình nói sai sự thật, nó cũng bắt chước. Hôm nay mình cùng một ly, ngày mai mình cùng một ly. Con cái mình nó cũng cùng một ly, hai ly với bạn bè nó. Cho nên đừng có trách tại sao con mình nó hư, tại sao mình đầu tư cho nó quá lớn mà nó không nên người. Là bởi vì chính chúng ta đã giáo dục và đã uống nắng nó. Quý vị biết, đứa bé đó mà nó đã tiếp thu cái điều hay đó, thì nó tiếp thu rất nhanh. Và nó tiếp thu cái điều dở, nó tiếp thu cũng rất hay quý vị. Hai vợ chồng dẫn một đứa bé đi vô trong một cái công viên đi tham quan. Nhưng mà vô trong đó thì phải mua vé. Nhưng mà người ta quy định á, 7 tuổi trở lên á thì mua vé, còn 6 tuổi trở xuống á thì không mua vé. Hai vợ chồng với một đứa con, người bố nói với đứa nhỏ: "Con ạ, tí nữa mà vô trong cổng á, người ta hỏi con là mấy tuổi, con nói con 6 tuổi nha, chứ con đừng có nói 8 tuổi, 8 tuổi là người ta bắt mua vé á." Đứa bé nó cãi lại, nó nói: "Không, bố mẹ dạy con là nói thật mà, mà sao bây giờ tự nhiên sụt tuổi con xuống?" Ông bố nói: "Nhưng mà con nói như vậy đi để con khỏi mua vé, chứ còn không thì phải mua vé." Và đến khi dẫn đứa nhỏ vô cửa thì người kia chỉ đứa bé: "Sao không chịu mua vé?" Nó nói: "Cậu bé..." Ông bố nói là: "Nó còn nhỏ, nó 6 tuổi." Đứa bé nói: "Dạ không, còn 8 tuổi rồi." Cho nên chúng ta thấy chúng ta phải, cái những cái lời nói của chúng ta chính là những bài học cho trẻ em á. Và nếu như nó tôn trọng sự thật, nó nói nó 8 tuổi á, mà chúng ta bực, chúng ta giận, chúng ta sân, tức là chúng ta tiếp tục dạy cho nó thêm một cái bài học thứ hai, tham lam sân giận si mê cho nó. Chỉ vì tốn mấy đồng mua vé mà chúng ta phạm cái tội thứ nhất là bắt con mình nói dối 6 tuổi thay vì 8 tuổi. Đó là vì cái tội tham phải không? Vì con cái mình nó không chịu nghe lời, mình lại sân, phải không? Mình sân, mình mắng nó, mình chửi nó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mê mờ, chúng ta si, cũng xuất phát từ tham sân si mà ra. Cũng rất may là đứa bé đó nó tôn trọng sự thật á, cho nó mà nó nghe lời đứa bố mẹ á, thì chắc mai mốt nó sẽ giỏi hơn bố nó, nó sẽ lật lọng nhiều cái còn dữ dàng hơn nữa. Cho nên những cái lời ăn tiếng nói của bố của mẹ luôn luôn là bài học cho con cái của mình, quý vị, luôn luôn là bài học. Nhất là cái chuyện gọi điện thoại á quý vị, khi mà một người khác gọi điện thoại thì con cái mình đã bắt máy, thường mình không muốn tiếp á, mình nói là ra nói bố không có ở nhà. Đứa bé cũng sẵn sàng ra cầm điện thoại: chú ơi, bố con nói là con không, bố không có ở nhà. Uy tín của mình còn đâu, và bài học làm bố đối với con cái ở đâu quý vị? Cho nên những cái rất đổi bình thường nhưng nó uốn nắn, nó giáo dục con cái của ta đó quý vị. Thành thử quý vị phải nhớ, cái môi trường giáo dục đầu tiên đó là gia đình, và môi trường giáo dục thứ hai đó là trường học. Trường học không phải chỉ có truyền trao kiến thức đâu, mà còn phải dạy cái đức, dạy cái lễ, cái nghĩa. Bây giờ quý vị thấy ở mỗi trường học đều có ghi cái câu gì quý vị? Tiên học lễ, hậu học văn. Cái lễ là số 1 nha quý vị. Đầu tiên phải là lễ cái đã, rồi sau đó mới là văn hay chữ tốt, sau đó mới là kiến thức. Nếu kiến thức cho giỏi mà thiếu cái lễ đó, có khi xã hội nó rối loạn đó quý vị. Tôi thấy trong cái bối cảnh đất nước phát triển về mặt kinh tế, về mặt xã hội, nhưng mà ngược lại đó, cái đạo đức trẻ thơ đó nó có hiện tượng nó xuống cấp đó quý vị. Mình hay chê cái xã hội phong kiến là cái xã hội gọi là hủ lậu, nhưng mà phong kiến có những cái hay của phong kiến á quý vị. Cha là ra cha, mẹ là ra mẹ, vợ là ra vợ, chồng ra chồng, mà con á là ra con. Cái đạo nào nó ra cái đạo đó, nó thiết lập một cái kỷ cương, một cái trật tự, nó nghiêm ngặt và nó hay lắm quý vị, nó hay lắm. Quý vị thấy cái thời, cái thế hệ mà của các cô các chị á, mà gặp người lớn á, là vòng tay lại rồi lấy ngã nón cúi chào. Khi mà đi học là vòng tay lại: con chào bố, con chào mẹ, con đi học. Đi ra ngoài đường, kể cả gặp một người không phải bà con, nhưng mà cái người đáng cha đáng chú mình cầm cái nón ngã xuống: cháu chào chú. Quý vị thấy cái kỷ cương, cái đạo đức, phải không? Đây là một cái nền văn minh của Việt Nam á quý vị. Chúng ta có con có cái, chúng ta cố gắng duy trì cái đạo đức, cái nề nếp gia phong, cái trật tự này nó hay lắm. Còn xã hội bây giờ, chồng đánh vợ, đánh là nhẹ nha, giết nữa, vợ đốt chồng, có không quý vị? Đổi sang đốt chồng ở trên Long An á, cha đánh con đã đành, con cũng đánh cha luôn. Cái kỷ cương của xã hội nó bị rối rồi, là do các cái thành viên đạo đức của gia đình nó bị mất thì nó ảnh hưởng đến xã hội. Cho nên ba yếu tố: giáo dục gia đình, giáo dục trường học và giáo dục xã hội nó rất quan trọng quý vị. Nhưng mà ba yếu tố này đủ chưa? Chưa đủ đâu. Còn một yếu tố thứ tư nữa là cái gì? Giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo, đặc biệt là giáo dục Phật giáo. Chúng ta có con, chúng ta có cháu, chúng ta đưa con cháu mình đến chùa học Phật, nghe pháp và hiểu được cái nền tảng đạo đức, cái quy luật nhân quả, nghiệp báo, luân hồi. Chúng ta gieo những cái hạt giống thánh thiện vào trong tâm thức của con cái mình, tức là chúng ta đang xây dựng một cái mầm thánh thiện để mai mốt con cái mình nó trở thành một con người thánh thiện. Cái nhân quả chúng ta gieo cho con mình nó ý thức được từ trong lòng á, rồi mai mốt nó lớn lên á, nó biết được nó làm xấu là nó sẽ gặp rủi, nó làm tốt nó sẽ gặp may. Cho nên không cần ai nhắc nhở, không cần ai dạy bảo hết á, tự trong lương tri và đạo đức nó tự nhắc nhở, nó tự đánh thức cái sai, cái đúng, cái tốt, cái xấu, mà nó biết nó nên làm cái gì. Còn nếu cái đạo đức tâm linh không được giáo dục, giáo lý của đạo giải thoát không được giáo dục, đôi khi cái bề ngoài con người vẫn thể hiện là đạo đức, là nhân cách, nhưng đó là chỉ bề ngoài thôi. Còn ở bên trong đố ai biết được, phải không quý vị? Bây giờ đó, những cái người á mà ăn cắp ăn trộm á, là quý vị thấy tướng tá lịch sự lắm á, quần áo là đóng thùng, xài điện thoại di động, đi xe tốt, nhưng mà hành vi thì không tốt tí nào hết. Trên họ bảo bọc, họ phủ một lớp bên ngoài là những con người tri thức, cây viết lúc nào cũng dắt lên trên cái túi á, rất tri thức, nhưng mà trong tâm nó không có tri thức. Thành tựu giáo dục của Phật giáo là giáo dục từ trong tâm, uống nắng từ trong tâm uống nắng ra. Khi mà đã uống nắng như vậy rồi đó, thì dù sống ở môi trường nào và sống ở hoàn cảnh nào, con người đó vẫn luôn luôn thể hiện là một con người tốt, con người đạo đức. Cái đạo đức của con người nó khẳng định cái vị trí, cái vai trò của con người đó ở trong xã hội, chứ còn cái địa vị, cái chức vụ nó chưa nói lên cái vấn đề gì hết á. Tôi trở lại với cái chết của bé Duyệt Duyệt. Cái người mà cứu đứa bé là ai quý vị? Là một người phụ nữ hút rác quý vị. Người phụ nữ hút rác có ở vị trí nào đâu, chỉ là một con người hút rác mà thôi. Nhưng thưa quý vị, tôi muốn thưa với quý vị, rác không phải chỉ ở trong cuộc đời đâu, mà rác ở trong tâm của nhân loại, rác trong tâm của con người nhiều lắm, nhiều lắm. Cái cô Trần Hiền Mùi cứu đứa bé đó là một cái bài học, một hành động để cho chúng ta thấy là cần phải quét những cái rác rưởi trong tâm thức của con người, những cái rác rưởi của vô đạo đức cần phải đẩy ra khỏi tâm thức. Một người quét rác nhưng mà biết cứu người, trong khi những người khác làm những cái công việc rất là thanh cao nhưng mà tâm rất là tối, vô cảm trước cái chết của đồng loại. Như vậy có gọi là thanh cao hay không? Trong khi đó một người quét rác nhưng mà biết cứu người, biết thương người, biết ẵm đứa bé và khóc một cách ràng rụa. Đây là bài học cho tất cả chúng ta đó quý vị. Cho nên quý vị thấy cái giới đầu tiên mà Phật dạy mình là giới gì quý vị? Giới không được sát sanh. Nó ý nghĩa vô cùng. Nó ý nghĩa vô cùng. Giới sát sanh đó là cái giới tôn trọng sự sống. Thứ nhất là mình không được sát hại chúng sinh. Mình không tán thành việc sát hại chúng sinh. Mình không hoan hỷ, không mỉm cười với những người sát hại chúng sinh. Chẳng những thế mà mình còn phải ngăn cản, không bao giờ cho phép những người làm việc sát hại chúng sinh trước mặt mình nếu mình thấy được. Đó là những người học Phật. Cho nên chúng ta không sát hại không có nghĩa là mình không sát hại sinh mạng, còn những người khác người ta sát hại thì đó là chuyện của người ta. Mình không tán thành, mình không đồng ý, mình không chấp nhận với bất cứ một lý do gì, trừ phi những cái điều nó ngoài khả năng, mình không ngăn cản được, mình không khuyên được, thì thôi phải đành chịu. Còn trong điều kiện có thể cản được, có thể ngăn được, có thể khuyên được, thì ta nên dùng những cái lời ái ngữ yêu thương để khuyên răn. Như vậy ta cũng có công đức. Đức Phật dạy cái hạng người á mà tạo ra tội, tạo ra điều ác thì cái người này đó là sẽ gặp cái quả ác. Nhưng mà cái người mà hoan hỷ khi thấy người ác làm á, người này cũng có tội. Và cái người mà khuyên người khác làm ác á, cũng có tội. Còn cái người á mà cái người làm thiện á là có phước, và khuyên người làm thiện cũng có phước luôn. Và thấy người khác làm thiện mình đem tâm hoan hỷ, mình cũng có phước luôn. Quý vị phải nhớ điều đó. Mình chỉ có một cái tâm trong sáng thôi, mình không làm được những việc tốt, nhưng mà thấy người ta làm mình hoan hỷ, mình vỗ tay, tức là mình cũng đã có phước rồi. Chứ không phải chờ là tôi phải có cái này, tôi phải có cái kia, tôi mới làm được. Không phải. Cái có nó ở trong lòng của quý vị á. Thấy người ta làm thiện, tâm lý con người ta thế nào quý vị? Tức tối, tật đố, tị hiềm, không sanh tâm hoan hỷ. Thấy người ta làm lành, làm thiện, mình không có hoan hỷ đâu. Mặc dù mình không làm được, nhưng mà người khác làm ta cũng không hoan hỷ. Như vậy là ta cũng không có công đức rồi. Thấy người kia làm ác, mình chỉ cần đem cái tâm từ bi của mình, mình khuyên người kia dừng lại, thì mình cũng đang tạo phước rồi. Mình không tán thành người kia làm, tức là mình cũng đã đang đem cái tâm để mình làm phước làm lành rồi. Cho nên cái giới căn bản đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là không được sát hại sinh mạng. Đó là chúng ta tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống. Và quý vị nên nhớ được rằng là trong tương quan duyên khởi, mình tôn trọng, mình bảo vệ sự sống của người kia cũng chính là tôn trọng và bảo vệ sự sống của chính mình. Mình sẽ không bao giờ có được một cuộc sống tốt nếu người kia không có cuộc sống tốt. Quý vị phải nhớ điều đó. Hôm nay là cái ngày tu Bát Quan Trai khóa 46 tại chùa Long Viện. Quý vị về đây thọ 8 cái giới của Đức Phật, tôi chỉ nhắc một cái điều đầu tiên, một cái giới đầu tiên, để quý vị ý thức mà tu, để ý thức mà hành. Nhưng mà cái hành của chúng ta không phải chỉ ở một ngày một đêm đâu. Nhưng mà sau khi mà mãn khóa tu này đó, về nhà cũng phải hành, đi ra chợ cũng phải hành, và trong bất cứ ở cái bối cảnh nào chúng ta cũng phải thực hành. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Phật, đi trên con đường Phật. Còn chúng ta chỉ hành trong một ngày một đêm chúng ta tu, còn về nhà giới của Phật, trả lại cho Phật những lời khuyên của Thầy, trả lại cho Thầy, và chúng ta trở lại nguyên si một con người đầy những tố chất của sân giận, của tham, của si. Như vậy là chúng ta chưa thấm nhuần được giáo pháp của Phật. Và nếu không thấm nhuần thì chúng ta không có được niềm vui trong đạo, chúng ta không có được cái hạnh phúc trong đạo. Tôi khuyên tất cả quý vị học Phật, nghe giáo pháp, nên hành trì, nên tu tập, như vậy mới có kết quả. Xin cầu chúc tất cả chúng ta có được một ngày tu thật sự an lạc, thật sự giải thoát. Và niềm an lạc này luôn ở trong ta, trong mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, trong từng bước chân đi, trong từng lời nói và trong từng suy nghĩ của mình, để mình thừa hưởng được cái ánh sáng Phật pháp của Đức Phật, để có được cảm thông. Bây giờ mình hồi hướng được chưa? Hay là quý vị có thắc mắc gì không? Quý vị có thắc mắc gì thì Thầy Trí Chân sẽ chia sẻ, sẽ giải bày với quý vị. Một tiếng đồng hồ qua rồi, quý vị có thắc mắc gì không? Mình không thắc mắc tức là mình thấu suốt rồi, phải không? Mà thấu suốt á là phải hành trì nghe quý vị. Thấu suốt là phải hành trì. Bây giờ tất cả chúng ta hãy đứng lên để hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giới Sư, hàng Phật tử chúng con, hôm nay là khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 46 tại đạo tràng chùa Long Viễn. Chúng con hội đủ duyên lành, được nương nhờ sức từ bi gia hộ của Tam Bảo, mới nghe được những lời giải chân thành tha thiết của Thượng Tọa Giảng Sư. Chúng con thấy vô cùng hoan hỷ và an lạc khi nghe được những lời pháp ngọt ngào của Thượng Tọa, làm cho chúng con giảm đi vọng tưởng, bớt đi ưu tư khổ não trong cuộc sống, thắp sáng niềm tin cho chúng con đối với chánh pháp Phật Đà Thượng Tọa đã đến đây với tất cả lòng từ mẫn để truyền trao tri thức Phật pháp cũng như sự trải nghiệm tu hành của mình để chúng con làm hành trang trên bước đường tu tập giải thoát. Chúng con nguyện y giáo phụng hành những lời dạy của Thượng Tọa Giảng Sư. Trước khi cung tiễn Thượng Tọa hồi quy bổn tự, chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo phủ từ quay quan gia hộ cho Thượng Tọa được pháp thể kinh an, huệ đăng thường chiếu, luôn là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học trong giáo pháp của Phật Đà. Toàn thể hội chúng tại đạo tràng chùa Long Viễn chúng con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Thượng Tọa Giảng Sư Tam Bái. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.